Thiên Đường Du Ký, dịch giả Đào Mậu Nam, minh giải Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Hồi 3. Lại dạo Nam Thiên Ngọc Quyết, nghe Thánh Đế khuyên nhủ. Phật sống Tế Công, giáng ngày 23 tháng 5 năm Kỷ Mùi, năm 1979. Thơ: Bồ Phiến Khinh Giao, Đạo Khí Lai, Hồ Trung Mỹ Tử, Tẩy Dương Ai, Thế Nhân Học Ngã, Thường Hoài Lạc, Linh Ẩn Tự Tiền, Hoạt Phật Tài. Dịch: Nhẹ phẩy quạt bồ, đạo khí lan, rượu ngon đầy hũ, tẩy dương gian, học ta bao kẻ, đời hoang lạc, Phật sống chùa thiên, đã cấy mầm. Tế Phật: Tay ta phe phẩy, quạt bồ, bầu rượu ngon rót, chảy tràn môi, mỗi bước ta đi, khác nào La Hán, người đời mấy ai học được phong độ an nhiên tự tại này. Có kẻ thấy ta thích thịt chó, ham nhậu rượu, ngất nga ngất ngưỡng, vội cho là ta không phải bậc chân tu. Kỳ thật, bọn họ đã sai lầm. Thế gian có hòa thượng ăn thịt, trên trời không có La Hán uống rượu. Nhớ thuở xưa, ta từ trên trời nhìn thấy lắm kẻ xuất gia tu hành, miệng ăn đồ chay mà lòng chứa dạ quỷ. Rất ít kẻ thiện trí, thức giác ngộ Phật Pháp, phần đông đều là những kẻ ăn sổng uống càn. Cho nên ta không nỡ đoạn tuyệt với tuệ duyên nhà Phật, mới đầu thai xuống trần, đổi tên là Tu Duyên để phổ độ quần sinh. Giả điên giả khùng, chăm chọc người đời, chuyên ngắm một số hòa thượng, gây chuyện quái đảng. Hễ họ bảo phải kiên cử thì ta lại ăn nhiều. Họ bảo không được đi, ta cứ đi. Hành động ngược hẳn pháp như vậy là cốt để độ người chính trực. Sở dĩ một số kẻ tuệ mỏng, trí nông cho ta là thứ tăng điên dại, là ma quỷ nơi cửa Phật. Bởi họ không hiểu rằng thân ta điên nhưng tâm chẳng điên, ta tụng chân chính kinh, chẳng thể so sánh với bọn họ chuyên niệm giả chính kinh. Thực ra họ chỉ là những kẻ giả từ bi, cho nên mới giả ăn giả uống để cầu được sống cho qua ngày. Nên tế điên ta mới đến đập bể chén cơm của họ. Bởi vậy tăng lữ lương thời khi ta, chửi ta, hận ta, thậm chí tới nay cửa Phật vẫn còn nhiều thiên kiến đối với ta, cho ta là hòa thượng không thanh tịnh. Đâu ngờ ta lại là La Hán hóa thân, là ánh sáng mặt trời, nhưng giấu kín tam muội chân đạo. Cho nên khi ăn thịt uống rượu, chỉ cần nuốt tới cuốn họng là tiêu hóa sạch trơn, nên bao tử ruột non ruột già vẫn trống không. Sở dĩ ta vờ nuốt vào bụng là cốt để chọc ghẹo tăng lữ cùng tu đấy thôi. Cho nên mới nói ăn nhiều uống nhiều mà vẫn chẳng hưởng được mùi vị chi. Người đời gặp ta ai nấy đều cười ha hả, khen ta là Phật Như Ý, Phật Hoan Hỷ, Phật Sống Tế Công. Ha ha, cớ sao còn lắm kẻ chẳng lại Phật sống, lại đi lại Phật chết. Thực sự đáng thương, đáng thương. Gặp thời mạt pháp, ta càng cần đùa bỡn một phen. Chẳng đến chùa Phật, lại đến nhà tục, mà muốn mọi nhà thành chùa Phật, mọi gia đình sinh ra Phật. Bữa nay, tới chốn này, hướng dẫn Thánh Bút Dương Sinh dạo thiên đường, thật quá là bận rộn. Đi thôi Dương Sinh. Dương Sinh: Thưa ân sư, những điều thầy vừa dạy toàn là các ý tưởng chân chính từ cõi trời ban xuống, nhưng con sợ rằng người đời không hiểu lại nghĩ là thầy khoe khoang phách lối. Tế Phật: Chớ có sợ, ta vốn từ chối chùa to miếu lớn, cam phận sống trong chốn bình dân nghèo hèn là bởi vì ta không thích ngụy trang, mong sử dụng tính đó làm phương tiện cho pháp môn để hóa độ kẻ tục. Người đời cười ta điên thật, chẳng đáng thương thai cho họ lắm sao? Mau lên đài sen. Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, mời thầy lên đường. Bữa nay tại sao lại tới chốn này? Vì đây chính là ngã ba biên giới âm dương. Tế Phật: Bữa trước đã tới Nam Thiên Môn, bữa nay ta lại dẫn con tới chốn này là vì chúng ta phải tới thăm Nam Thiên Môn lần nữa. Dương Sinh: Trước đây vào địa ngục, con đã được thấy biên giới âm dương, xong bữa nay nhìn con đường lớn hào quang lấp lánh, dẫn thẳng lên khoảng không trung, mờ mịt mây trời. Trên đường, người đi đông nghẹt, có kẻ ngồi kiệu, có kẻ cưỡi mây, có kẻ thả bộ, họ đều được các tiên lại, sa di hoặc thiên sứ dẫn đường là bởi lẽ gì? Tế Phật: Sau khi chết, những ai có phước quả đều được tới âm dương giới. Một số trong đám người này không cần phải qua cửa âm phủ để xu tra công và tội. Do đó, tới khúc rẽ của ngã ba biên giới âm dương này, cứ việc đi thẳng lên núi Tâm Đầu. Những người con vừa thấy lúc còn tại thế, họ đều sống có đạo đức, công quả lớn lao, sau khi chết được các sứ giả trực thuộc đón lên thiên đường trình diện. Nếu như là người đắc đạo, hẳn là không như vậy, vì họ biết sống chết, rõ đường đi. Tri sinh tử, minh khứ lộ. Lúc sống, quen đi đại lộ thiên đường, sau khi chết, như ngựa già, biết rõ đường quen, an nhiên tự tại, mà nguyên linh vẫn nhẹ nhàng bay thẳng tới thiên đường, sống thảnh thơi. Người đời chỉ những ai về được thiên đường mới thấu tỏ hết sự tình. Bữa khác, ta sẽ hướng dẫn con tới dạo cảnh này, còn bữa nay chúng ta phải tới thăm Nam Thiên Ngọc Khuyết, bái hội cùng Văn Hành Thánh Đế thêm lần nữa để nghe Ngài chỉ dạy. Dương Sinh, hay quá, những người được về cõi trời, đầu họ đều tỏa những vòng hào quang, nét mặt lộ vẻ vui mừng, an nhiên tự tại. Trái ngược hẳn, những vong hồn bị lùa xuống địa ngục, kêu khóc thảm thương, quả là khác nhau nhiều quá. Tế Phật, lẽ đương nhiên là như vậy. Lên thiên đường, về cực lạc, xuống địa ngục, chịu hình phạt, hai loại cảnh huống giống nhau sao được. Kẻ muốn lên đài lãnh thưởng, còn phải quỳ gối, chịu đá chịu đấm nữa là, thôi chúng ta mau tới cửa Nam Thiên. Dương Sinh, đài sen bay mau, con đường lớn rực rỡ hào quang hiện ra trước mắt. Chỉ một sát na là tới cửa Nam Thiên, đã thấy đại thánh ở đó, tay cầm gậy kim cô múa mài, miệng vui cười không ngớt. Tế Phật, vì không thể ngừng lại nên chúng ta chỉ có thể cất tiếng chào để giữ lễ mà thôi. Đã tới Nam Thiên Ngọc Khuyết, Dương Sinh mau ra mắt Thánh Đế. Dương Sinh, xin vâng lệnh, lại chào ân chủ Văn Hành Thánh Đế. Bữa nay chúng tôi lại tới thăm Ngọc Khuyết, xin ân chủ ban lời chỉ giáo. Thánh Đế, miễn lễ, mời hai vị ngồi. Tiên Lại, mau dâng trà ngon. Tiên Lại, xin tuân lệnh, đã dâng lên. Thánh Đế, nhị vị gian lao khổ cực, còn Tế Phật, Ngài đã lãnh trọng trách phổ độ chúng sinh quá lớn lao. Bữa nay lại còn hướng dẫn Thánh Bút Dương Sinh buôn tẩu khắp ba cõi, viết sách khuyên đời. Phải chịu nhiều khổ cực, nhưng có công to. Cõi trời lần này ban sắc chỉ, trước tác sách Thiên Đường Du Ký, công trình thực quả phi phàm, vì đã tiết lộ thiên cơ, hẳn là sẽ thâu được hiệu quả khuyên đời, còn không sẽ cực khổ mà vô ích. Nhân vì Thánh Hiền Đường viết kinh sách dạy điều thiện, cho nên toàn thể bạn đạo đã dốc tâm in tặng số lượng lớn để giáo hóa, phổ độ chúng sinh. Giống như giọt cam lồ nhuần thấm khắp vạn vật, ví thử sách này dán ở cõi khác, sợ rằng công hiệu khuyến hóa chưa chắc đã mau lẹ, rộng lớn như Quý Hiền Đường. Bởi vậy, sách Thiên Đường Du Ký hẳn là đã chọn nơi thiện lành đẹp đẽ nhất trong ba cõi, đất, trời, người là Thánh Hiền Đường mà dán. Trường hợp này, nếu trời xanh không thiên vị, đạo trời chẳng quen biết, thì hẳn là chỉ nhờ tu nhân tích đức mới được vậy. Mong các đệ tử nhận lấy vinh quang mà hy sinh thêm cho sự nghiệp khuyên đời để đền đáp ơn trời. Dương Sinh, cảm tạ ơn sâu của Thánh Đế, toàn thể bạn đạo chúng tôi dốc lực phục hưng, văn hóa cùng đạo đức cổ truyền Á Đông, có thể nói là cho tới khi nào sức cùng lực kiệt mới thôi. Kính mong trời xanh thấu hiểu, toàn thể bạn đạo cảm kích khôn nguôi. Khi nào về tới Hiền Đường, tôi sẽ thuật lại nguyên văn những lời chỉ giáo của ân chủ Thánh Đế. Thánh Đế, phạm vi dạo thiên đường rộng lắm, nếu như mỗi nơi đều tới sợ rằng sẽ vĩnh viễn đi không trở lại. Nên theo ý tôi, chỉ tuyển chọn một số vùng có liên quan đến thế đạo tới thăm hỏi mới có thể xong được mà thôi. Tới ngày hoàn thành sách thánh để tặng đời, độ người, Tế Phật sẽ được an ủi vì đã quá nhọc nhằn hướng dẫn. Tế Phật, đó là trách nhiệm, xin Thánh Đế mở rộng cửa phương tiện. Thánh Đế, chớ khách sáo, hiện thời được tam tàu phổ độ, khắp cõi trời, địa ngục nhân gian đều có người cùng quỷ thần hỏi đạo tu đức. Viết Thiên Đường Du Ký lần này rất ứng hợp với phương diện vừa nêu trên. Cùng khuyến thế thật là đúng lúc, bắt mạch bóc thuốc mới mong khuyên nhủ lòng người. Từ nay về sau có thể căn cứ theo đồ án đã vẽ này mà xây dựng một tòa thiên đường lạc thú, tròn đầy, chỉ có ít lời này khuyên nhủ. Tế Phật, xin ghi tâm khắc cốt những điều Thánh Đế vừa chỉ dạy, giờ đây xin cáo từ. Dương Sinh, cảm tạ Thánh Đế đã ban lời vàng ngọc, xin bái từ. Thánh Đế, có gì khó khăn cứ trở lại đây bày tỏ, tôi sẽ sẵn sàng giải đáp. Dương Sinh, đa tạ ân chủ Thánh Đế đã để tâm lo lắng cho. Thánh Đế, lệnh cho các tiên lại hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật, Dương Sinh, mau lên đài sen, chúng ta chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh, thưa con đã sẵn sàng. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 4, dạo cung Thái Thanh nghe Thái Thượng Đạo Tổ thuyết pháp. Phật sống Tế Công giáng ngày mồng 6 tháng 6 năm Kỷ Mùi năm 1979. Thơ: Lão quân Tây Hóa giá Thanh Ngưu, Ngô Phật Đông Lai phiếm Thánh Châu, Khổng Tử Chu Du thôi Thất Mã, Du Hồi Sa Mạc Lạc Đà Tu. Dịch: Lão cưỡi trâu xanh phổ đạo trời, Phật chèo thuyền pháp độ không ngơi, Khổng tung vó ngựa thầy muôn thuở, Chúa rủi lạc đà cứu khắp nơi. Tế Phật: Trời đất vốn từ một khí xanh, các vị giáo chủ của năm tôn giáo khởi sự giảng đạo dạy người, phương tiện truyền bá tuy không giống nhau, nhưng kho kinh điển hàng ngàn vạn chữ chứa trong bụng đó đều hàm ngụ các pháp chỉ dẫn lối lên thiên đường. Chỉ tiếc rằng ngày nay những kinh sách ấy bị chữa chỗ này sửa chỗ nọ, chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân, như bức danh họa cổ thời rách nát, khiến kẻ tu đạo muốn kiếm báu vật phải lặn lội tìm tòi tận chốn thâm sơn cùng cốc. Lại thêm không rõ đặng lẽ đạo của các tôn giáo chẳng khác nhau, nên mới quên đi lý tưởng vì sự sống chung lo xây đắp thái hòa, vì chính nghĩa gắn thức tỉnh lòng người, cứu vãn cảnh trầm luân nơi cõi thế, hầu giúp nhân loại sum họp một nhà. Phật tôi đây tại cõi trời không phân biệt chúng sinh, vì lẽ loài người đều do đức hiếu sinh của trời mà ra. Ý hướng truyền bá lẽ đạo là muôn đời sống hòa bình hạnh phúc của nhân loại ngày một thăng tiến, chấm dứt tình trạng coi rẻ, bài xích, phỉ báng lẫn nhau. Loài người trên mặt đất vốn từ trời xuống, song vì phân chia đi các nẻo để kiếm miếng ăn, duy trì sự sống, lâu ngày quên mất cõi thiên đường là chốn nhà xưa. Ngày nay cần phải thức tỉnh nhân tâm, hướng về cõi trời, nhận rõ đâu là nguồn cội, ai là tổ tiên, nên mới đặc biệt ra lệnh cho thánh hiền đường trước tác sách Địa Ngục Du Ký, tiết lộ thiên cơ để chúng sinh hiểu rõ nguyên lý của tạo hóa, ngõ hầu các sinh linh trở về được cõi thiên đường. Nếu như không sớm tu tâm sửa tính, hẳn là càng chìm đắm càng bị chôn sâu, cuối cùng rớt vào sáu nẻo luân hồi, muôn vạn thuở không thể trở lại lúc ban đầu được nữa. Dương Sinh, mau lên đài sen, chuẩn bị khởi hành. Dương Sinh: Thưa con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật cưỡi đóa sen rực rỡ này rong ruổi vạn dặm giữa chốn không trung để tới thiên đường sáng chói, quả là được nhẹ nhõm siêu thoát, phơi phới muốn thành tiên, có cảm tưởng giống như một cánh vút bay, tấm thân nhẹ hẳn, tinh thần hoàn toàn tiêu dao tự tại. Đệ tử hiền ngoan của ta ơi, cớ sao không nói lên cảm giác lúc này? Dương Sinh: Thưa con cảm thấy tâm thần sảng khoái, hào quang tỏa ngời, mây mùa thu tan biến, muôn hoa đua nở khắp nơi, các loài chim quý lượn bay miệng ríu rít hát khúc mừng tiên, các giống muôn thú kỳ lạ chưa từng thấy nô đùa nhảy nhót trong đám mây xanh cỏ biếc, mùi thơm của nhụy hoa xong làm con ngây ngất. Nơi này không vương mảy may khí tục trần, phong cảnh thiên đường sáng tươi hiện thời làm mê đắm lòng người, chẳng còn muốn trở lại trần gian. Tế Phật: Cảnh tiên này chốn trần gian quả chưa từng nhìn thấy, chỉ cõi trời mới có, hiện thời duyên trần của con chưa dứt, chẳng thể ở đây lâu, phải lo hóa độ thật nhiều chúng sinh, họp bạn cùng tu, lo công quả. Ngày sau tự nhiên tới được nơi đây, du sơn ngoạn thủy, ở mãi núi tiên, làm khách của tiên. Dương Sinh: Cảm tạ những lời ân sư vừa chỉ giáo, các tòa lầu cao phía trước sừng sững giữa mây, ngời tỏa ánh vàng lấp lánh, lại thấy có con trâu xanh, một sừng đang tiến về hướng thầy trò mình, cõi trời cớ sao lại nuôi trâu? Tế Phật: Đó là sức mạnh của đôi cẳng Thái Thượng Lão Quân. Trâu xanh, một sừng là loại thú đặc biệt ở cõi tiên, chớ chẳng phải trâu rừng thế gian. Con chớ sợ hãi, trâu tới nghinh tiếp chúng ta đấy mà. Trâu, bò cõi thế gian thật là đáng thương, non cày ruộng, già kéo xe, thân làm thịt ăn, sữa nuôi trẻ. Trâu bò cống hiến nhu cầu cho người thật quá lớn lao. Còn con trâu xanh của lão tử nuôi này là trâu trời, thủy tổ của các loại trâu bò trần gian. Trâu bò trần gian có đủ màu lông nào như vàng, trắng, đen, đỏ, vân vân, nhưng tuyệt nhiên không có màu xanh. Dương Sinh, cung điện phía trước nguy nga tráng lệ phi thường, giống như mây lành kết tụ, như nạm bạc giác vàng, khí hạo nhiên vây bọc, khiến ai nhìn thấy cũng phải kính nể. Ba chữ Thái Thanh Cung chợt hiện ra hào quang lòa cả mắt. Tế Phật, đây là Tam Thanh Điện Phủ, chốn cư ngụ của Thái Thượng Lão Quân, cũng còn gọi là Đâu Xuất Cung, ở cõi Đại Xích Thiên. Bữa nay lần đầu tiên chúng tôi tới đây, xin đạo tổ chỉ giáo cho về nguyên lý trời đất hóa công, để người đời được rõ, để kẻ tu đạo về trời bằng con đường ngắn nhất. Viết sách Thiên Đường Du Ký, trước tiên phải bày tỏ cơ biến hóa vận chuyển của trời đất. Đạo tổ lại là bậc thánh thượng chân kim tiên khai nguyên, cho nên cầu mong ngài chỉ dạy về lẽ huyền vi tạo hóa. Dương Sinh, thưa thì ra là như vậy. Tế Phật, các đồng tử tu đạo đã hàng ngũ chỉnh tề để nghinh tiếp chúng ta. Dương Sinh, cúi đầu chào ra mắt chư vị tiên đồng. Tôi là kẻ phàm nhân, đệ tử của Thánh Đế ở Đài Trung Thánh Hiền Đường. Bữa nay phụng chỉ theo thầy, dạo thiên đường hỏi đạo, kính mong tiên đồng chỉ dẫn cho. Đạo đồng, hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm giáo chủ, ngỏ lời mời hai vị, xin hai vị đi theo chúng tôi vào lại chào ra mắt đạo tổ. Dương Sinh, xin đa tạ, theo tiên đồng vào cung Thái Thanh, chánh điện tôn nghiêm, vắng lặng, một vị đạo sĩ vẻ mặt hài đồng, mái tóc bạch hạc, ngồi trên bệ cao giữa điện, phía trước có đặt một lư hương, khói nhang nghi ngút bốc lên, toàn thân đạo tổ hào quang tỏa ngời. Lại chào Thái Thượng đạo tổ, nay con phụng chỉ theo thầy lên thăm cõi trời để viết sách, giờ đây xin vào Thái Thanh Cung lại mừng ra mắt đạo tổ. Kính mong đạo tổ mở lòng từ bi chỉ giáo cho con về lẽ đạo để ghi vào sách Thiên Đường Du Ký, hầu khuyên răn người đời. Đạo tổ, miễn lễ. Dương Sinh mau đứng dậy, Tế Phật cũng chịu nhiều gian lao khổ cực, mời hai vị ngồi. Dương Sinh, xác phàm chưa hóa, linh nhãn lại mới mở nên đạo lực còn kém, nay tới cõi Đại Xích Thiên này, tâm linh khó bề chịu đựng nổi. Do đó, ta đặc biệt ban thuốc kim đan này để củng cố nguyên thần, đạo thể, hãy cầm lấy đi. Dương Sinh, cảm tạ sự ân ban của đạo tổ, tinh thần con hiện thời hơi khó chịu, phong cảnh thiên đường tuy đẹp đẽ, song tâm hồn con cảm thấy không yên. Đạo tổ, chỉ vì công lực chưa đủ, cõi Đại Xích Thiên này ở bên ngoài 33 tầng trời, nếu không phải là những bậc thượng thánh cao nhân không thể tới đây. Con may nhờ được hưởng phước nên mới phụng chỉ tới thăm nơi đây, ta giúp con một cánh tay để thêm sức, mau cúi xuống. Dương Sinh, xin vâng lệnh, con đã sẵn sàng. Đột nhiên lửa cháy bùng bùng trong tâm, một luồng chân khí bay vút lên cao, hai mắt mở lớn, chợt cảm thấy cơ thể thích ứng nổi với hoàn cảnh nơi đây. Cảm tạ đạo tổ. Đạo tổ, đó là thuốc cửu chuyển kim đơn, được luyện trong lò vàng 81 năm, đợi ban cho kẻ có duyên. Bữa nay Dương Thiện Sinh tới đây, kể như là người có được duyên ấy. Tế Phật, cảm tạ đạo tổ đã ban thuốc kim đơn trợ giúp phần linh quang cho đệ tử của tôi một cách lớn lao. Mục đích bữa nay chúng tôi tới đây là mong được chỉ giáo. Vậy kính xin đạo tổ khai mở lẽ huyền vi của trời đất, hóa công để thế gian giác ngộ đạo lớn mà tu luyện tính tình hồi hướng lẽ thiện chân. Đạo tổ, sự huyền diệu của trời đất, hóa công ngoại trừ những bậc đắc đạo không kể, còn hầu hết người đời đều chẳng thấu tỏ. Cõi thế hiện thời lại quá cơ tâm, xảo trí, cần phải rộng lượng cứu giúp. Chu kỳ khí trời đất vận hành cực kỳ huyền diệu, cho nên trời ban sách huyền bí Thiên Đường Du Ký xuống thế gian lúc này cực kỳ đúng thời. Lòng ta hằng lo chúng sanh dưới gầm trời không thấu tỏ lẽ đạo, sẽ khó bề hướng thiện. Bởi vậy, giờ đây cần phải thuyết giảng một chương về nguyên lý cao thâm của trời đất hóa công, đem thiên cơ tiết lậu cùng thế gian để cứu độ chúng sinh. Ô hô, trời cao đất thấp, chúng sinh ở giữa ba cõi lập thế giới thành. Kể từ thuở mênh mông, mờ mịt, chưa chia, trời đất còn là một khối hỗn độn, mặt trời mặt trăng chưa phân. Lúc đó, khí tiên thiên vô tận, thánh Phật tiên hòa hợp chung cùng một thể, tỏa chiếu vô lượng hào quang, xoay chuyển, hư không được gọi là người trên cõi mịt mờ. Huyền Huyền Thượng Nhân hay Vua Trời Thuở Ban Sơ, Nguyên Thủy Thiên Vương, bởi địa vị tối cao đó nên còn được kêu là Thượng Đế, là Thủy Tổ muôn loài vạn vật hoặc Cha Trời Mẹ Đất. Vì không biết tên nên mới gọi là Huyền Huyền, mờ mịt. Không rõ gốc rễ nên gọi là Nguyên Thủy. Ban đầu, tức là gốc của đạo lớn, cõi của không tên, vận chuyển tới mức tròn đầy thì khí tự nhiên phân hóa thành tam thanh, gồm Ngọc Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh, Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh, Đạo Đức Thiên Tôn. Ba nhân tố Huyền Nguyên Thủy cùng chung một thể, ba cấp bậc. Khi đã nên sự thì tam thanh phân chia biến hóa sang hữu hình, khí thanh nhẹ bay lên cao, hội họp làm trời. Mặt trời mặt trăng và sự xuất hiện này đã hoàn thành tam bảo. Thiên Tôn vì ở tam thanh lại biến hóa ngũ lão. Đông hoa mộc công, tây hoa kim mẫu, nam hoa hỏa tinh, bắc hoa thủy tinh, trung hoa hoàng lão. Nam lão đã thành ngũ hành lập xong, khí trượt nặng lắng xuống ngưng tụ thành đất. Trời đất đã làm nên nhưng còn thiếu loài người. Vua Trời Thuở Ban Sơ sinh ra trời đất hóa công, cố gắng vận dụng chân khí một cách âm thầm để phân lập năm phương thành hình thế giới. Nhưng nếu không có con người thì không thể nối liền tam tài, cho nên Ngài mới ra lệnh cho ngũ lão đem các nguyên linh gieo trồng. Ngũ lão sau khi nhận lãnh trách nhiệm liền thúc đẩy kim mẫu, mộc công lo việc thai nghén các nguyên linh. Hoàng lão còn tuyển chọn vùng đất Đơn Khâu thuộc núi Tu Di mà kiếm hang động để hoàng thổ, làm chỗ thụ thai. Thế là việc chế lọng tròn, trời, điểm vuông, đất hay trời che đất chở xong xuôi, mộc công bèn nấu ngũ kim, lọc lấy tinh chất, đúc tỉnh ba chân, kim mẫu nung ngũ thổ, lọc lấy thần khí nặng lư yển nguyệt. Sau khi núi nước nẻ, tinh chất của nước đá Huyền Anh rỉ ra ứ động trong lư, liền bỏ chở đất vào trong, ấp đỉnh vàng lên mặt, rồi kiếm củi dâu phương Nam cùng vận dụng chân hỏa nung nấu. Lát sau, hơi nước ở giữa chốn Thái Hòa trong đỉnh ngưng động biến thành nước, rớt xuống đáy, khí thoát ra từ dưới bụng chỏ lại bay lên. Do đó mà nước luôn luôn thăng dáng, đầy ắp cả trong ngoài. Năm lão có thể lặng lẽ mở đóng cửa huyền vi, ngưng kết đơn đầu, chuyển đỉnh ắp chỏ, ánh sáng tỏa ngập tứ phương, 7 ngày mới thâu hồi. Hoàng lão xích tinh thủy tinh tại chốn cao vời, trầm mặt đưa mắt thần theo dõi. Kim mẫu, mộc công lại tái lập bếp, đặt chỏ lên trên, đuổi khí lạnh giá đi, tỏa khí ấm áp xuống để thi hành cái tinh túy của Thái Ất, mộc công, kim mẫu, dùng đạo kim dịch luyện hình để gìn giữ tĩnh dưỡng tinh thần, quên lo toan, bỏ tính toán, sống hài hòa, phân định kỳ hạn của các tiết và mùa trong mỗi năm xong thì mây ngũ sắc phủ đỉnh đầu, sương ngọt tưới ướt đẫm mình núi Tu Di. Chợt nghe tiếng động cửa trong đỉnh, mộc công, kim mẫu biết là đơn đã chín, mở nắp xem thấy có hai vật ấp nhau, liền đưa tay nhấc một vật lên xem thì ra là tượng một hài nhi nam. Mộc công nhấc vật còn lại lên coi thì ra là một hài nhi nữ. Hai người mỉm cười ra khỏi đỉnh luyện ngũ hành. Hai con đỏ đó là họ Bàn Cổ và Thái Huyền Ngọc Nữ, cũng gọi là Á Dương hoặc Hạ Giai, ở vào giai đoạn diễn hội giáng trần, lúc chính khí của ngũ hành sinh ra người. Khí của nó tiết ra ngoài phân tán khắp gầm trời mà sinh ra các loài sinh, động, thực vật cùng các giống bay, lặn. Còn như ngũ kim, thảo mộc, nước sông biển, điện quang thạch hỏa, các loại động vật, bụi đất, đó đều là nguyên do sự tích nặng, đất thổi khí thành người. Con người vốn từ đất làm nên, đất nuôi đất dưỡng, cho nên khi chết lại trở về nguồn cội đất. Tạo lập cõi trần xong, anh nhi hài nữ giáng phàm thân thể vốn thanh tịnh, song vì ăn phải trái cấm, tính nhục phàm trần, kích động âm dương giao hợp, cho nên loài người từ đấy sinh sản không ngừng. Lý do vô cực nguyên thủy, chỉ nhất động mà sinh ra thái cực. Thái cực bao hàm lưỡng nghi âm dương, rồi biến thành tam tài, tứ tượng, ngũ hành, vân vân. Nhất bản tán vạn thù, một gốc sinh ra muôn vạn cái khác biệt. Cho nên gọi là chúng sinh, cũng còn kêu là 96 nguyên linh, ý nói trời chín đất sáu, bao la vô cùng vô tận, không chỉ giới hạn có 96 ức mà thôi. Ngũ lão thai nghén sinh sản ra các nguyên linh cùng vận chuyển chân khí, thành ra người đầy đủ ngũ tạng ngũ khí thịnh được là nhờ công của ngũ lão. Loài người trên trái đất màu da không giống nhau là do ảnh hưởng bởi năm sắc của năm phương: đông sắc xanh, tây sắc trắng, nam sắc đỏ, giữa sắc vàng, bắc sắc đen. Cho nên màu sắc giống như đất nung trong lò, vì lửa không đều mới sinh ra các màu khác nhau. Nguyên linh giáng phàm ban đầu tính tình thuần phát, lấy lá cây che mình, tâm hồn nhiên như lúc ban đầu, không thắc mắc, không ham sống sợ chết, cho nên lúc chết dễ dàng siêu thăng cõi trời. Sao chỉ vì nguyên linh chủng tử sống với đất lâu ngày, thay chất đổi giống từ thời trung cổ, tính linh bắt đầu bị ô nhiễm nặng, cho nên có nhiều kẻ chết không được về trời, khí ô trọc nặng nề chìm xuống, nên địa ngục được tạo lập từ đây. Ngũ lão ở cõi trời thấy vậy quá đau lòng, muốn phế bỏ, liền triệu tập hội nghị để họp bàn phương cách thâu hồi kế hoạch đã đem ra thi hành một cách bất đắc dĩ. Ngũ lão mới phân thân giáng phàm đầu thai đủ năm phương, làm năm vị giáo chủ của năm tôn giáo, bắt đầu truyền pháp thâu nhận môn đồ. Tới lúc các giáo chủ ngưng phổ độ rời bỏ trần gian trở về trời, đa số giáo đồ bỏ kinh bỏ đạo, khiến cho nguyên linh phân tán đạo tâm, sinh linh tương tàn, làm thương tổn hỏa khí của trời đất. Kim mẫu tại cõi trời, ngũ lão xót thương các nguyên linh chủng tử một đi không trở lại, cho nên nay ban lệnh phổ giáng chân đạo, quảng độ những người có phước duyên, để cho việc khuyến hóa được hiệu nghiệm mau chóng. Bèn mượn hình thức giáng cơ để phát huy đạo giáo, ban truyền lệnh trời để khuyên răn những kẻ ngang ngược. Vì phải cấp thiết độ chúng sinh, cho nên Tam Tài đồng thanh lập thánh hội để họp bàn, và đã đi đến quyết nghị chung là phải đem phong cảnh thiên đường sáng tươi tiết lộ cùng thế gian, để khuyên nhủ và hướng dẫn nguyên linh trở về chốn cực lạc, giúp Kim Mẫu độ nguyên linh trở về nguồn cội. Hy vọng chúng sinh dưới gầm trời xem xong sách này đều hồi tâm hướng thiện, quy y đại đạo, trở lại thiên đường, nguyên linh được siêu thăng cõi tam thanh, hợp làm một khí, hưởng thú tiêu dao. Tế Phật, cảm tạ đạo tổ đã tiết lộ hết thiên cơ để cảm hóa chúng sinh. Vì thời giờ eo hẹp, tôi còn phải đem dương sinh trở về hiện đường, ngày khác lại xin tới thỉnh giáo. Đạo tổ, tốt lắm. Ra lệnh cho các đạo đồng hàng ngũ chỉnh tề tiễn đưa hai vị trở lại hiền đường. Đạo đồng, xin tuân lệnh, kính tiễn Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh trở về hiền đường, mong sớm tới thăm lại chốn này. Dương Sinh, cảm tạ đạo tổ đã ban lời chỉ giáo ngọc vàng siêu diệu, xin bái từ. Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường. Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng giảng. Đến đây chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta không phải là người ở đây sản xuất. Thấy cái nguyên lý sản xuất chưa? À, của bên trên xuống, chứ không phải người thế gian. Tôi đã nói nhiều lần, hôm nay đọc ra mới thấy, không khác gì mà tôi đã nói, là tất cả chúng ta không phải là người ở đây, không có ai chế chúng ta ra được hết. Chúng ta có quyền sống tự do trong tâm thức, mà tâm thức của chúng ta muốn thế nào, muốn hướng thượng hay là muốn làm những điều ác, tranh chấp và sống trong cái chỗ eo hẹp, muốn đi đường lớn hay là đi đường hẹp. Đi đường hẹp thì cứ đem tham sân si hướng hạ, mà đi đường lớn thì cứ đem tham sân si hướng thượng. Cho nên, may mắn nhất là chúng ta đã có cái pháp. Dù tâm sao lãng, nhưng pháp thực hành rồi, nó cũng nhắc nhở phải ăn năn hối cải và trở về với sự chân giác của chính mình, thì mới thấy rằng chúng ta đâu có phải là người phàm ở thế gian đâu. Tôi nói, các bạn không phải người phàm. Một nguyên linh của trời đất liên hệ với càn khôn vũ trụ là một, mà không chịu ý thức điều đó, cứ xưng mình là thứ yếu hèn mà không chịu khai thác cái cơ năng sẵn có của chính mình để thực hiện cái hòa đồng của tam giới. Cho nên, rất thua thiệt. Thua thiệt ở chỗ nào? Càng ngày càng ở trong cái vị trí eo hẹp. Rồi cái vị trí eo hẹp, nó làm cái gì? Nó dẫn ta đi xuống cái chỗ tâm tối, tranh chấp, vô lý. Ngày hôm nay, Chúng ta trong giây phút ta đi thiên đường chơi, nghe người ta thuật lại thiên đường và tâm hồn. Tâm thiền chúng ta nghe thấy họ nói đó, chúng ta đến đó, có cái ý niệm, có cái khái niệm đến đó rồi. Rồi chúng ta có cái pháp tu để tháo gỡ những cái gì trói buộc mà chúng ta không có đi được. Chúng ta còn ngồi đây lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người nọ. Cột cái tâm làm sao chúng ta bay được? Thấy chưa, cái chuyện lo đó là lão mẫu đã lo rồi. Cho nên, kỳ này nghe lại cuốn Đạo Tâm đã cho các bạn thấy Diêu Trì Kim Mẫu đã khóc biết là bao nhiêu. Nhắc các con ngài, các bạn thấy cái tình yêu thương và phân tách, từ ly từ tí để cho các bạn đi. Có gì sung sướng bằng, có gì cởi mở bằng, có gì thương yêu bằng, chỉ ta chịu nhận hay là không. Nếu chúng ta nhận thì chúng ta dễ về không, về cái nguyên căn không thanh nhẹ, chúng ta mới trở về cái cõi đó được. Còn chúng ta ôm sự bận biểu, so đo thì làm sao mà chúng ta tiến hóa được. Tất cả đều sắp đặt hết rồi, luật trời là thương yêu, cởi mở, mà tâm mình cứ nghĩ gắt gao hành hạ, làm sao tiến. Tâm mình eo hẹp, tâm mình vô tư mà bị trở lại sự ưu tư. Phải nặng không? Phải che lấp không? Phải tắt đèn không? Rồi bây giờ than trách với ai? Ai làm nấy chịu. Cho nên tình thương của Thượng Đế, của Lão Mẫu là phải mở thêm địa ngục nữa. Để làm chi? Để chiều con và để cho nó có cái cơ hội đau khổ, nó mới chịu thức tâm. Bình sanh ở thế gian, hoàn cảnh đã dạy nó còn chưa chịu thức tâm. Tôi có chồng, tôi bỏ thằng này, tôi lấy thằng kia, lấy một chục thằng mới có kinh nghiệm. Nhưng mà cái khổ rốt cuộc là nó đâu có biết. Còn ông kia nói, ô kìa, tôi qua đây, tôi lấy vợ Mỹ, lấy tùm lum rồi bị khảo. Trời ơi, chết cha mình ngu, rốt cuộc mới thấy ngu. Vậy bây giờ có người ta nhắc và thấy rõ cái nguyên linh của mình, chứ không phải thấy cái xác. Nãy giờ nói không phải thấy cái xác, thấy cái nguyên linh, thấy cái phần hồn, nguyên linh tròn đầy. Cũng như là vũ trụ mà sự biến chế đó là phối hợp của ngũ hành, mới cấu trúc thành một cái cơ thể siêu nhiên này. Cái tâm hồn chúng ta tại sao không hướng về siêu nhiên, còn dại dột gì không tự chủ? Ta phải tự chủ, ta phải nắm lại cái quyền năng sẵn có của chính ta. Ở đời chúng ta biết tha thứ và thương yêu thì cái đầu óc, cái sự sáng suốt của chúng ta nó mới nảy nở, mà không biết tha thứ và thương yêu thì cái sự tâm tối nó sẽ tràn ngập hận thù. Tưởng đâu tôi trừng trị người đó thì người đó thụt lùi mà tôi tiến. Nhưng mà người đó tiến hồi nào tôi không hay. Thấy chưa, vì mình chưa đủ quyền năng, còn quyền năng của ông trời đặt luật rồi thì có quyền trừng trị. Trừng trị ở chỗ nào? Cái luật này là đi xuống, mà cái bên này là đi lên, thì bây giờ đã có thang máy rồi. Đứng ở đây, nó đi lên mà không nghe lời đi, đây là nó đẩy ra, nó đi xuống, thấy chưa? Cho nên đạp trật một chút, sai một ly, đi một dặm, đường đi của chúng ta rất rõ ràng, có tam giới, thượng, trung, hạ, làm pháp luân thường chuyển, cho nó khai mở, rồi thanh lọc cái hạ giới cho nó ổn định. Cho nên, tại sao Lão Mẫu và Thượng Đế phải lập cái thế gian để làm gì? Ban đầu, tưởng gửi tiên xuống, lập cho nó ổn định. Tiên xuống, cái nó mê trần, bây giờ xuống, đem những người truyền pháp, nhắc cho nó biết. Mà người truyền pháp là người nào? Cái người mê trần nhất thế gian mà bị đau khổ nhất thế gian và luân hồi nhiều kiếp nhất thế gian mới được làm giáo chủ. Nó quá nhiều cảnh khổ rồi, nó đã gỡ rối cho nó rồi. Nó mới nói cái thực hành để cho người khác gỡ rối và nó rút ngắn con đường cho mọi người được tiến trở về nguồn cội. Chớ cái người mà lên truyền pháp hay là giáo chủ không phải dễ. Phải biết ăn phân, phải biết uống nước tiểu, phải biết cái gì dơ nhất mà không chê, không chán. Thấy đó là luật, mà cái luật đó là cái luật phổ độ để cho tâm linh tiến hóa. Cho nên, ở thế gian đã thấy nhiều rồi, có người bị khinh khi, nó mới chịu đi học. Xin chán cơm, còn đá chán cơm nữa. Nó tức, nó mới học, nó mới thi thành trạng nguyên. Thấy không, hoàn cảnh ràng buộc nhiều quá. Bây giờ chúng ta tức quá, chúng ta mới tu, chúng ta mới thành Phật, phải không? Hoàn cảnh dày xéo, thấy nó ác lắm, nhưng mà nó là ân nhân. Không có hoàn cảnh đó thì không có bao giờ có cơ hội tiến. Hoàn cảnh là ân nhân, thấy chưa? Sau cái đau khổ rồi, chúng ta mới thấy nhờ cái hoàn cảnh. Ngày hôm nay, tôi có cái vị trí tu. Đụng đầu rồi mới biết, mới thức tâm, mới lo tu, mới thấy rằng, ôi cha mẹ mình thương mình, cũng như mình biết thương con mình mới biết thương cha mẹ mình. Rồi ngày nay, mình làm mẹ, mình mới nhớ là Diêu Trì Kim Mẫu. Mình thấy thiên hành đạo, thay ngài là một việc tốt cho con, thương yêu con, xây dựng con và lèo lái cho nó đi tới con đường chân chính là trách nhiệm của người mẹ hiền. Cho nên, cái đạo tâm Diêu Trì Kim Mẫu cũng có nói, con thay mẹ hiền, Mẹ đã làm mẹ, bây giờ con làm mẹ, con phải vì con hơn nữa. Con phải thương yêu con của con hơn nữa, tức là con sẽ thương yêu nhân loại hơn nữa, thì lúc đó là con được trở về nguồn cội. Cho nên cuốn Đạo Tâm nhắc đầy đủ hết, không có thiếu một phận sự nào, ráng vui với chính mình và cởi mở ra để đem cái an lạc của kỷ nguyên này độ cho tất cả. Nhà nhà yên vui, có cảm thấy có phần sung sướng không? Tại sao có sự cảm thấy sung sướng, thấy bản năng được hồi sinh, thấy không còn bơ vơ, không còn đau khổ? Có trên có dưới, có sự hòa đồng, nó đang nung nấu và ôm ấp tâm hồn. Thấy không, với cái cảnh này, thế gian có mấy chỗ, rồi phải nhìn trên bình diện nhân loại, số người này có phước nhiều đó, thấy rõ chưa? Vui mà không biết làm sao vui, không có vận dụng cái khả năng mình để hiểu cái giá trị của cái vui đó, thành ra mình nói vui mà không biết sao vui. Tôi không có chèn ép ngũ tạng tôi nữa, tôi không có uy hiếp tôi nữa, có sao, ăn nấy, cho nó ấm một chút. Mà cái gì tôi ăn nhiều nhất, tôi ăn toàn là cơm tinh thần, cởi mở, dẫn tiến phần hồn, từ cõi này tới cõi nọ. Đêm tôi trở về với chỗ thức tâm, chánh giác. Trong mấy ngày học hỏi trên đường đi tầm đạo, trên đường truy tầm chân lý mà để đã phá tất cả những ngại nghi trong nội tâm, nội thức. Khi ta vận dụng sự sáng suốt và dẹp bỏ sự ngại nghi trong tâm thức, thì ta thấy gì? Thấy rõ, vô quái ngại. Bây giờ mọi người sống sao cũng được, thấy luật rồi, sống trong luật rồi. Cái luật tự nhiên và cái luật siêu nhiên, hai cái, nó hòa hợp để cho tâm thức được cảm hóa, hiểu địa ngục là đâu, thiên đường là đâu. Tại sao những người giải thoát lại vận dụng đủ thứ để đem cho những người chưa giải thoát biết đường tiến mà thấy rõ cái đường đi nó nằm ở đâu? Nó nằm ngay trong tâm, tâm ở đâu bây giờ mà thấy? Làm sao tìm ra cái tâm? Cho nên người tu đạo cứ tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, bất ngờ mới thấy cái tâm tôi, tu hoài tu mãi, kiên trì qua nhịn nhục, qua thử thách. Rồi từ đó, nó mới bộc lộ cái chân tâm, bản tánh nó hồn nhiên, khi nó gặp người tai nạn, nó chỉ biết cứu không, chứ nó không biết cái bản thân của nó, đó là tâm nó rồi. Thì chúng ta ngồi đây học đạo, thấy thầy giảng toàn là cái gì? Có phải suy tư để giảng không? Không, luôn luôn với cái tâm hồn nhiên, hòa với siêu nhiên, tận độ chúng sanh. Trong lúc đó, tất cả những người ở dưới ngồi thấy sung sướng, tôi cảm nhận sự thương yêu, tôi đang ôm ấp trong lòng. Sự hòa ái tương thân là một. Tôi thấy đường đi mà tôi phải giữ lấy tôi đi, giữ cái tâm tôi đi, mà khi tôi bước vào cái tâm rồi thì tôi bỏ tất cả những cái chuyện động loạn ở bên ngoài, tôi mới thấy tâm là bất ngờ trong giây phút đó. Nhà cháy, tôi nhảy tới cứu người ta, tuy tôi không có phương tiện mà tôi vẫn cứu. Thì đây là cũng như nhà cháy, trời Phật xuống cứu ta, thì ta phải nhận cái sự hồn nhiên tự tại đó mà để chúng ta tiến, thì mới thấy cái tâm. Tâm ở các nơi, tâm ở trong, tâm ở ngoài, lúc nào cũng sẵn sàng. Chứ cái tâm không phải tính, tính là không có tâm, tâm không bao giờ tính, rồi mới thấy đó là tâm từ bi, rồi kết luận nó là từ bi, là sức mạnh. Như tôi đã thường nói, nhà cháy một người đàn bà có thể ôm cái tủ sắt chạy tuốt ra ngoài đường, vì tự nhiên có sức mạnh, vận dụng sức mạnh và thấy cái của đó là quý nhất, ôm chạy. Mà ngày hôm nay, chúng ta thấy cái tâm chúng ta là quý nhất, chúng ta làm thế nào? Hồn nhiên trở về với chân tâm, ngự hẳn trong tâm, hòa với tất cả càn khôn vũ trụ, là một. Huynh đệ tỷ muội là một, tất cả là một, thì nháy mắt chúng ta đã tu rồi. Chúng ta không có làm ô trượt bất cứ nơi nào, nếu tâm chúng ta quy nhất, ngồi đâu cũng là an lạc, ngồi đâu cũng đầy sáng lạng, quy nhất. Thiên, địa, nhân, quy nhất, tất cả vạn linh đều là một. Chúng ta đã ý thức rõ rồi, nguyên khí của trời đất nuôi dưỡng cây cỏ, thú vật, con người là một. Nếu ông trời mà cứ lo từ thứ là biết chừng nào mà lo được. Cho nên, cái nguyên lý đó là chiếu cho vạn linh, mà vạn linh phải tự lo. Bây giờ, các bạn tự lo cho cái cơ cấu làm việc. Ăn, ngủ, ỉa, tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục. Tự lo để khai mở nó. Ta biết có tâm rồi, thì vạn linh cũng có tâm. Ta hướng tâm về vạn linh và tận độ vạn linh trong tiểu thiên địa này, thì cái tâm quy nhất nơi ta nó mới có. Cái thức hồi sinh nó mới phục hồi dễ dãi, đầy sinh khí tương giao với cả càn khôn vũ trụ, cởi mở vô cùng. Cho nên, chúng ta thấy rõ cái đường đi rồi, cực nhọc khổ đau, người nào cũng phải trải qua hết rồi. Bây giờ, chúng ta tìm con đường nhẹ nhàng. Hôm nay, ta tiếp tục đi lên thiên đường lần nữa. Thank you. hồi năm. Lại dạo cung Thái Thanh, nghe Thái Thượng Đạo Tổ thuyết pháp. Phật sống Tế Công, giáng ngày 29 tháng 6, năm Kỷ Mùi, năm 1979. Thơ: Phật tại Linh Sơn, mạc viễn cầu, Linh Sơn chỉ tại, nể tâm đầu, nhân nhân hữu cá, Linh Sơn tháp, hảo hướng Linh Sơn, tháp hạ tu. Dịch: Phật ở Linh Sơn, chớ kiếm xa, Linh Sơn ở tại, đáy tim ta, Linh Sơn tháp báo, người người có, mau tới Linh Sơn, tháp đó tu. Tế Phật: Bài thơ đạo trên đây tin rằng nhiều người hiểu thấu được ý nghĩa sâu xa của nó, cùng chân nhận rằng nếu như miệng lưỡi chỉ ê a tụng niệm mà mong đắc đạo thì chẳng thể được nào. Bởi lẽ từ khẩu tới tâm còn cách quá xa. Trong thơ nói, Linh Sơn vốn là tâm đầu sơn, tức ngã rẽ của nẻo lên thiên đường và ngã xuống địa ngục. Các linh hồn sau khi chết phải tái đầu thai làm kiếp người, hay chịu hình phạt đọa địa ngục, hoặc có phước được lên thiên đường. Hết thảy các linh hồn đó đều bắt đầu từ ngã ba này. Chúng sinh dưới gầm trời muốn tu tâm hỏi đạo hẳn là chẳng cầu đâu xa, chỉ cần cầm mảnh gương tròn mà soi, rồi tìm hiểu cho kỹ bộ mặt thật của mình, xem là đẹp đẽ hay xấu xa, tự vấn lương tâm xem là thiện lành hay hư đốn. Khi ấy chắc chắn sẽ tìm thấy Linh Sơn ở ngay chính giữa tâm ta. Quả là một sớm lên non đột nhiên thấy Phật cùng tìm ra ngã lên được thiên đường rồi vậy. Bữa nay ta lại hướng dẫn hồn phách thánh bút Dương Sinh dạo thăm cõi trời, viết sách. Dương Sinh, mau lên đài sen. Dương Sinh: Con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Bữa nay lại tới cung Thái Thanh để lại mừng cùng Sinh Thọ Giáo Thái Thượng Đạo Tổ. Hai thầy trò mình ngồi trên tòa sen phơi phới bay lên cõi trời, tới nơi tới chốn bình yên vô sự. Dương Sinh: Hình như bữa nay rất nóng. Tế Phật: Đã gần tới Nam Thiên Môn, thực quá mau lẹ, đây là ranh giới của tầng đại khí nên chẳng còn không khí, và vì tốc độ bay của chúng ta quá nhanh cho nên con mới có cảm giác nóng bỏng như vậy. Dương Sinh: Thưa, khi lên tới cõi trời có còn không khí chăng? Tế Phật: Con chẳng từng nghe phi hành gia lái phi thuyền vượt ra khỏi tầng khí quyển, toàn thân họ phải bọc kính, cùng mang theo bình dưỡng khí để hít thở, còn không chẳng thể sống nổi. Hiện thời người trần còn bất lực trong việc đem thân xương thịt lên sống tại cõi trời, cần phải tu tới mức thân trở thành kim cương mới mong thích ứng nổi. Còn thân trần thế tới đây hẳn biến thành xác chết cứng đơ. Do đó, hy vọng người đời nghĩ tới việc tu đạo để khi thành đạt, dời được chỗ ở của mình lên chốn hư vô, có đem tâm phóng vào cõi thái hư mới có thể nhẹ nhàng tiêu dao và tồn tại ở nơi đó được. Con từng biết chỉ trong nháy mắt là lên tới mặt trăng, tư thái phơi phới sống đời hồn nhiên tự tại của các vị tiên Phật đã chứng minh nguyên lý chỉ có khí thanh mới lên cao nổi mà thôi. Vì vậy tiên Phật đã luyện tinh hóa khí, khí hóa thần, thần trở về hư không đại định, luyện thân xác thành thân pháp, nhìn sắc như không, cho nên khi tới đây mới dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh sống ở tại thiên đường. Mong người đời ghi nhớ rõ điểm này. Dương Sinh: Thưa ân sư, vũ trụ tạo hóa cớ sao lại kỳ diệu đến như vậy được? Tế Phật: Tạo hóa đã đem các tinh cầu sắp xếp có trật tự trong vũ trụ, cho nên cứ theo đường quỹ đạo mà vận hành, hấp lực của lòng đất sinh ra các luồng đại từ trường phát ra sóng điện để giữ cho các tinh cầu luôn luôn vận chuyển đúng đường, không va chạm, cọ xát lẫn nhau. Đó là sự sắp xếp vô cùng khéo léo và vĩ đại của đấng thần linh, chủ tạo vật. Thế giới ngày nay nhờ khoa học kỹ thuật tiến bộ đã chế tạo được phi thuyền thám hiểm các hành tinh, có thể nói là đã đoạt mệnh trời. Vì giống như kẻ không tu tâm sửa tính lại được mở huệ nhãn nhìn thấu thế giới khác một cách tỏ tường, dựa vào phương tiện của khoa học để tìm hiểu không gian, bất quá chỉ thấy được cái hình chất thấp kém bề ngoài, còn cái hồn sống cao siêu của các cõi trời lại bất lực, vô phương tìm hiểu. Chẳng khác nào kẻ nhìn mặt đại dương bao la chỉ thấy một màu xanh biếc, sâu thẳm, còn đáy biển chất chứa biết bao điều bí ẩn của trời, đất, thử hỏi làm sao nhìn thấy được hết. Dương Sinh: Thưa, ân sư vừa tiết lộ những điều cực bí ẩn của vũ trụ, con mới được nghe lần đầu, nếu như đem công bố cho cả thế gian đều biết hẳn là ngàn đời còn mãi lưu truyền. Tế Phật, nói về thiên cơ thì vô cùng, những điểm tiết lộ vừa rồi chỉ mới là một chút đấy thôi, còn biết bao nhiêu điều bí ẩn khác có thể cung cấp cho người đời thấu tỏ. Hai thầy trò mãi mê bàn luận, lẽ đạo, thoáng giây đã tới trước cửa cung Thái Thành. Bữa nay, chúng này yên lặng, vắng vẻ vô cùng. Bên gốc cây, trong nhà mát nơi nơi, các đạo sĩ, hài đồng, nát mặt ân đức, từ bi đều ngồi nhắm mắt dưỡng thần, không vương tà khí, ngời sáng vẻ thiên chân. Dương Sinh, thưa ân sư, toàn thân các vị đó đều tỏa sáng, không rõ họ tu luyện theo pháp môn nào. Tế Phật, họ đang vận chuyển huyền công, tâm rỗng tựa như không, đó là cách sử dụng đạo hạnh tối thượng thừa. Hết sức tự nhiên, như viên ngọc quý không vương chút bụi trần, chỉ tỏa chiếu hào quang sáng ngời. Chúng ta không thể ở tại đây lâu, phải mau vào cung thỉnh giáo đạo tổ. Dương Sinh, thưa hay lắm, con trâu xanh một sừng thảnh thơi, bên gốc cây, coi vẻ rất an nhiên tự tại. Tế Phật, trâu này không phải là trâu phàm, vì mỗi cử chỉ đều biểu lộ phong thái chân tu. Chúng ta phải vào trong điện, lắng nghe đạo tổ, thuyết pháp để mở trí. Dương Sinh, thưa vâng, ngu sinh xin cúi lại đạo tổ, bữa nay theo ân sư tới đây để kính xin đạo tổ ban lời chỉ giáo. Đạo tổ, miễn lễ, hai vị trải bao gian lao khổ cực mới tới được nơi đây, xin mời ngồi. Đạo đồng, mau dâng rượu, Ngọc Quỳnh Tướng. Đạo đồng, xin tuân lệnh, đã dâng lên, kính mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh dùng. Dương Sinh, cảm tạ đạo tổ đã quá ưu ái và hậu đãi. Đạo tổ, chớ khách sáo, hai vị bữa nay lại quá bổ tới thăm nơi này, tôi rất đổi vui mừng. Tuy sống tiêu dao nơi cõi trời, song lòng tôi lúc nào cũng nghĩ ngợi về thế đạo và chúng sinh. Thấy người đời hiện nay, kẻ giữ đạo đức, rất hiếm, nên tôi luôn luôn ráng sức cứu độ các sinh linh trở về nguồn cội. Nay nhờ thánh hội do Tam Tào triệu tập, đã quyết định tiết lộ phong cảnh thiên đường, từ sáng hầu hướng dẫn chúng sinh trở về trời, thực quả là may mắn. Tôi càng vui mừng hơn nữa khi thấy hai vị có được cái vinh dự lãnh trách nhiệm viết sách Thiên Đường Du Ký. Hiện tại, nhiệm vụ kể cũng khá nặng nề vì đường đi tới mục đích quá xa. Tôi tiết lộ cơ huyền vi của thiên địa, tạo hóa là cốt giúp chúng sinh tỏ rõ, ngã về trời. Vậy xin hứa hết lòng bày giải cùng người đời để khỏi phụ lòng trời xanh trông cậy. Dương Sinh, hiện tại người đời phần lớn vật chất dư thừa nhưng tinh thần lại trống rỗng. Do đó, việc tu dưỡng tính tình để tâm thần được yên ổn rất là cần thiết. Nhưng khổ nỗi, chẳng rõ cái lý của đạo ra sao để mà tu luyện cho có kết quả. Phải kính mong đạo tổ chỉ giáo cho. Đạo tổ, đường lối tu đạo tuy có hàng ngàn vạn pháp môn nhưng cuối cùng không thể không nghĩ tới thiên đường cực lạc. Do đó, muốn tu đạo trước phải lo hiểu rõ lẽ đạo mới mong tránh khỏi tu luyện một cách mù quáng. Yêu tu đạo, tiên tu liêu, giải đại đạo, nguyên do phương, miễn manh tu hạt luyện. Tốn hao nhiều mồ hôi mà lại làm đường lạc lối thì thật quả là đáng tiếc. Điểm quan trọng hàng đầu của việc tu đạo là phải có duyên, kẻ vô duyên chẳng thể thức tỉnh đạo tâm. Không thức đạo tâm chắc chắn rớt vào cõi mênh mang mờ mịt, chẳng thể tìm được chốn nghỉ. Chưa kể, cái thế vận hành của đạo mỗi thời đại lại đổi khác. Kẻ không rõ được sự vận hành của trời thì tuy có duyên, song cũng vô phương đắc nổi đạo. Giống như kẻ hỏi đường nhưng không rõ giờ xe khởi hành. Tới lúc đến được trạm xe thì xe đã rời bến từ lâu. Thế mới biết tuy có duyên nhưng vì không rõ được thời vận, thành ra uổng phí rất nhiều công phu mà vẫn chẳng thể đi vào đường đạo. Do đó, cần phải hiểu rõ vận trời để còn biết đường mà tiến thoái. Tu đạo không khó nhưng cần phải thận trọng từng bước. Vì chỉ cần lơ đễnh một chút là có thể gặp hiểm họa. Kẻ đi vào đường đạo phải kỹ lưỡng từng chút. Nếu như phản quy tắc, không những bị câu lưu, xử tội mà còn nguy hiểm tới tính mạng. Người tu đạo tuân theo lý đạo giống như kẻ đi đường, càng đi càng thêm can đảm. Cuối cùng đạt mục đích hồi nào không hay. Còn như phản đạo giống kẻ đi đường, càng đi càng sợ hãi. Chẳng thể gặp được sinh lộ mà gặp ngay tử lộ. Bởi vậy, người tu đạo phải hết sức thận trọng vậy. Dương Sinh, thưa con không được rõ, tu tới cảnh giới tối cao, tâm hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, đạt đạo quả kim tiên là như thế nào? Đạo tổ, đạo tiên lấy kim tiên là cực phẩm, tức là vô cực kim tiên. Tới được mức này, không còn sống chết, vĩnh viễn thoát vòng luân hồi, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên là công phu đạt tới mức tối thượng thừa của đạo gia. Nếu không tu được tới mức đó, hẳn là vô phương vào được cảnh giới kim tiên và vòng tròn vô cực. Xin tạm giảng giải ý nghĩa siêu diệu của tam hoa tụ đỉnh và ngũ khí triều nguyên như sau. Tam hoa tụ đỉnh, nhân hoa, hoa người, luyện tinh hóa khí, người vốn do sự hòa hợp của tinh mà sinh sản, cho nên tinh là chủng tử của luân hồi. Kẻ tu đạo tâm phải lìa được hạ tiêu, tức là đường dẫn khí nằm ở phía trên bàn quan, chủ về phân biệt thanh trược, chỉ ra mà không vào. Có diệt trừ được dâm dục thì tinh mới không xuất, có quên được chuyện dâm dục thì tinh mới đầy và hoa gì mới nở. Địa hoa, hoa đất, luyện khí hóa thần, người ta sống được là nhờ ở khí. Kẻ tu đạo tâm phải lìa được trung tiêu, tức mạch dẫn khí nằm ở lằn trong bao tử, thì không kinh, không sợ, không oán, không giận, ắt khí hòa thuận bình yên, đạo thông suốt, trung khí đủ thì không nghĩ tới ăn, hoa bạc mới nở. Thiên hoa, hoa trời, luyện thần, hoàng hư, tinh khí tuy đủ, song không có thần, ắt thân thể, không có ánh sáng, thì kể như chết. Cho nên, thần là chủ tể, kẻ tu đạo tâm lìa được thượng tiêu, tức mạch dẫn khí nằm ở phía trên bao tử, mới không chấp trước. Thần mãn túc thì không còn nghĩ tới ngủ, hồn trong lắng tỉnh táo, ắt thoát xác trở về hư vô, vào cảnh giới hư không và hoa vàng bừng nở. Ngũ khí triều nguyên, tâm, tim chứa thần, hậu thiên là thần thức, tiên thiên là lễ, phép tắc, không buồn thương ắt. Thần định là xích đế, vua đỏ hay lửa, ở phương nam là hỏa khí triều nguyên. Can, gan chứa hồn, hậu thiên là du hồn, tiên thiên là nhân, lòng thương, không vui sướng, ắt thần định là thanh đế, vua xanh, ở phương đông vì mộc khí triều nguyên. Tỳ, lá lách chứa ý, hậu thiên là vong ý, quên ý tưởng, tiên thiên là tinh, tinh tưởng, không tham dục, ắt ý định là trung ương hoàng đế, vì thổ khí triều nguyên. Phế, phổi chứa phách, hậu thiên là quỷ phách, tiên thiên là nghĩa, không giận ắt phách, định là bạch đế ở phương Tây, vì kim khí triều nguyên. Thận, cật, chứa tinh, hậu thiên là trược tinh, tiên thiên là trí, không vui sướng, ắt tinh định là hắc đế ở phương Bắc, vì thủy khí triều nguyên. Trên đây là cái lẽ tam hoa tụ đỉnh và ngũ khí triều nguyên. Nói khác đi, người tu đạo thì ngũ hành trở về ngũ lão, tam hoa hóa tam thành, quy hoàng, bản thể vô cực, đạt cứu cánh viên thông, tu pháp quả không khó, giữ tinh khí thần, tôn, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, không đau buồn, vui sướng dâm dục giận hờn, ắt bản tính tự tại thành tựu, được quả vị kim tiên. Do đó mới nói người ta có thể tu tâm dưỡng tính để thân tâm mình không còn một chút khuyết điểm, có thể tự do qua lại ở chốn thế gian, mặc dù có muôn ngàn luật lệ đặt ra vẫn không trói buộc được mình. Tự nhiên, siêu thoát ba cõi ra khỏi ngũ hành, đó chính là cái lý của tam hoa tụ đỉnh và ngũ khí triều nguyên. Tam hoa ngũ khí là một loại thần khí thăng hoa, khi kết tụ là một, có thể rung trời chuyển đất hết sức dễ dàng, thần thánh cũng không ngăn nổi. Tự nhiên thành tựu được quả vị tối cao là Đại La Kim Tiên. Dương Sinh cảm tạ đạo tổ đã khai sáng trí huệ cho ngu sinh. Thưa, còn con trâu xanh ở bên ngoài cung Thái Thanh, lai lịch của nó thế nào? Ngài có thể giới thiệu qua về nó được không? Đạo tổ: Dương Sinh muốn biết rõ lai lịch, tôi có thể trình bày sơ qua vài điểm như sau. Sự tích lão tử cưỡi trâu xanh qua cửa ải Hàm Cốc thì tiền thân của trâu chính là Mộc Công Thanh Đế ở phương Đông hóa thành. Còn tôi hóa thân làm lão tử ở Á Đông, lãnh sứ mạng phổ độ chúng sinh khắp cõi này. Các nước Á Đông vốn lấy nghề nông làm nền tảng duy trì và phát triển quốc gia, vì hầu hết dùng trâu canh tác. Cho nên, việc tôi cưỡi trâu xanh tượng trưng cho sự giúp đời, tôi hóa làm lão tử, truyền đạo để giáo hóa chúng sinh và đã cưỡi trâu xanh qua ải Hàm Cốc trao lại cho ông lão canh ải tên là Y Hỷ cuốn Đạo Đức Kinh gồm 5.000 chữ. Rồi sau đó, tôi lại hóa thân qua Ấn Độ khai mở trí huệ cho dân tộc này, khiến họ thờ bò, coi bò là thánh. Đó là nguyên nhân sâu xa của sự thần hóa từ bao ngàn năm trước mà người đời giờ đây mới rõ. nhân loại hiện thời đa số được trâu bò nuôi lớn, như sữa trẻ con bú là chất tiết ra từ cơ thể bò. Vả lại, lượng thực phẩm nuôi nhân loại mỗi ngày một sút giảm, nên phải dùng sữa bò thay thế trong nhiều trường hợp. Và cũng bởi ăn uống lâu ngày nên nhiều kẻ nhiễm tính trâu bò. Loài người rớt xuống hậu thiên, sinh trưởng trên mặt đất là do trâu bò hóa kiếp. Cho nên không lấy làm ngạc nhiên ở điểm đạo tâm khác nhau, tính tình ngày một đổi khác. Mong rằng sau khi nghe tôi thuyết pháp sẽ đội ơn trâu bò, lần lần biết giữ đạo tâm mới không phụ việc tôi hóa thân cứu độ chúng sinh. Còn tại sao trâu lại một sừng? Đó là vì đạo của tôi có một không hai, trên trời dưới đất chỉ có mỗi đạo là độc tôn thôi. Tế Phật, xin cảm tạ những lời đạo tổ vừa chỉ giáo, vì thời giờ eo hẹp tôi phải đem Dương Sinh trở lại Thánh Hiền Đường, xin bái từ. Dương Sinh lại tạ đạo tổ đã ban lời vàng ngọc, vì thời giờ gấp gáp con phải theo ân sư Tế Phật trở về Thánh Hiền Đường, xin bái biệt. Đạo tổ, mong hai vị còn có cơ hội trở lại nơi đây. Tế Phật, còn duyên còn gặp lại. Đạo tổ, ra lệnh cho các đạo đồng hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng giảng, cái linh sơn của chúng ta ở trong cái đầu tâm là trong cái khởi điểm tu học, thì thấy cái đầu tâm khi xuất ra thì chúng ta thấy tất cả bầu trời sáng lạng, sao chiếu mênh mông. Nhưng mà đó là tới cảnh linh sơn, rồi nhiên hậu trụ được trên trán này nè, ngay chỗ này là cái linh sơn. Mới ngồi đây thiền 24/24, đó là phần hồn, ngay trung tim chân mày, đó là cái phần điển mới nói đó. Còn người tu này là tu phước, mới nói là trong cái tim. Mà người tu về vô vi là linh sơn, phải dụng điển khai mở đằng trước trán đó. Ngày nào chúng ta cũng ở đó, đâu có tranh chấp. Nhưng mà xuống con tim là trật, phải sự tranh chấp, mà ngự ngay chỗ đó không có tranh chấp. Lúc nào nó cũng mát, thanh nhẹ, ngay giữa trung tim chân mày. Nó trên trung tim chân mày một chút, nó ngang với chỗ này. Chỉ đây, 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 sơn, chữ sơn nè. Đó, đây là núi nè, cái linh sơn nằm ở chỗ đây. Cho nên tại sao nhiều khi các bạn hỏi tôi cái gì thì tôi ngồi đó và tôi trả lời liền. Tôi không phải vận dụng ở dưới này để trả lời. Không, đó là trì trệ. Tu mà gom điển rồi thì ở linh sơn làm việc, hỏi là đáp liền. Phóng điển từ bi, từ quang, phóng liền tức khắc. Cho nên các bạn đến với tôi nhiều việc, các bạn muốn hỏi lắm, nhưng mà gặp rồi, ngồi xuống, nhìn mặt quên hết. Chiếu thẳng vô cái linh sơn của các bạn, rồi tự nhiên nó được thanh lọc, thay vì lận đận nói hoài, nhưng mà ngồi đó một chút hưởng, rồi đi cũng đủ rồi. Đọc ở trong này, chúng ta thấy cái phương pháp công phu của pháp lý vô vi về cái soi hồn hay lắm. Rất nhanh, mở linh sơn rất nhanh, giải hỏa tâm mà mở trước trán luôn. Nhiều bạn ê chỗ đó thì ngồi đâu thích cứ nhắm mắt, nó rút cái phần đó, nó mở cái phần đó ra. Cái phương pháp công phu này nó đi nhanh hơn những cái gì trong này nói. Nhưng cái này nói là tu tự nhiên, tu phước mà thôi. Còn cái phần soi hồn, pháp luân, thiền định thì nó đi ngắn hơn, nhanh hơn. Cho nên khi các bạn nắm được cái pháp này là nhanh hơn những cái phương pháp tu ở trong cuốn sách này. Cái này nói ra là để chứng minh cái hồn đi, cái hồn của Dương Sinh đi, chứ không phải cái xác của Dương Sinh đi. Cho nên nhiều người đọc còn lầm là cái xác của Dương Sinh đi, cái hồn phách của Dương Sinh được đi. Người ta tu cứ ôm cái phong kiến của tôi là không được, phải tùy thời mà tiến, cho nên chỉ có điển mới đi theo hợp thời được. Đọc đến đây, chúng ta thấy rõ làm sao để hiểu những cái điểm này, làm sao để lìa được trung tiêu, rồi mới được tiến hóa làm sao. Cho nên, chúng ta nhờ cái pháp luân thường chuyển, nhờ cái thanh khí, nó chuyển giải lần lần lên. Vì trước kia, các bạn còn ham mê cái này, ham mê cái kia, rồi mà làm pháp luân thường chuyển, rồi tự nó rời lần lần. Ngay như cái tánh ham mê, nó cũng bớt rồi, thì cái dục tính, cái dâm tánh, nó bớt, thì cái dục nó không còn. Cứ làm pháp luân thường chuyển lần lần, nó rời đi hồi nào, các bạn không hay. Các bạn sống quen như vậy, thì các bạn không có cái gì mà bỡ ngỡ trước cái tình dục. trước các sự quyến rũ hết thảy. Cho nên, các pháp luân thường chuyển, nó đã dẫn tiến các bạn và đọc vô trong cuốn sách này để chứng minh cho các bạn thấy rằng con người có khả năng làm như vậy bằng một cách tu học, hướng thiện, nhưng mà chúng ta vận dụng phần nguyên khí của trời đất để hỗ trợ cho chúng ta đạt đạo. Kêu là đốn ngộ, đi ngắn và để tiến tới và không hành mà chế pháp, sửa pháp thì tu suốt đời không có đến đâu hết thảy. Cho nên, nhiều khi các bạn làm pháp luân thường chuyển nhiều rồi, đến cái miếng ăn các bạn cũng không cần thiết nữa. Thấy ăn một chút chơi, vậy thôi, cho nó ấm no để cho cái bao tử nó khỏi cọ xát, chứ kỳ thật không phải là thích ăn và tham ăn nữa, không có vụ đó. Còn thích ăn, còn tham ăn, đối với vô vi, chứng minh là cái người đó chưa đạt được một cái gì ở trong nội thức hết thảy. Bây giờ, có dùng lý đạo, nói cũng vá víu ở bên ngoài mà thôi. Sự thật, khả năng sáng suốt nó không có. Càng là thuộc về bên cây, nó là cái màu xanh. Cho nên, trung tâm này, chúng ta tâm thuộc về hỏa, càng thuộc về mộc, tỳ thuộc về thổ, phổi thuộc về kim. Cái tạng nào, nó cũng có cái khí nó đưa lên, mà nó dẫn tiến về tâm linh. Người tu bên vô vi làm pháp luân thường chuyển, không thả lỏng, nhưng mà rốt cuộc, ban đầu mình ép xuống, đem lên, rồi tự nhiên nó trở về với tự nhiên là nó thả lỏng, nó hòa với bên trên rồi, tam hoa, hóa tam thành, quy hoàng, bản thể vô cực. Lúc đó là cảm thấy cái tâm nó nhẹ nhàng rồi.